Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con khọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con khọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, khách mời của chương trình hôm nay vẫn là bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney. Bác sĩ sẽ giải đáp về vấn đề mà khá nhiều cô bác lớn tuổi quan tâm. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, chúng ta ai cũng biết rằng giấc ngủ ban đêm rất là quan trọng để giúp cơ thể có thể hồi phục sức khỏe sau một ngày làm việc. Nhưng mà khi giấc ngủ bị ngắt quãng do phải thức dậy đi tiểu thì sẽ không tốt chút nào. Và đó có phải là một cái tình trạng thông thường ở người lớn tuổi hay không thưa bác sĩ ạ?
Thì tiểu đêm rất là thường gặp ở người lớn tuổi. Mình có thể chia làm hai nhóm ở phụ nữ và ở nam giới. Thì có rất nhiều những cái lý do khác để làm cho mình đi tiểu đêm. Người bình thường khỏe mạnh thường thì không có phải đi tiểu đêm lần nào. Ngày thì đi tiểu khoảng từ 6 tới 8 lần. Nếu mà đi tiểu nhiều hơn cái đó thì nó hơi khác thường. Nhưng mà đại đa số nam giới hoặc là nữ giới thường là không có phải đi tiểu ban đêm lần nào cả. Nhưng mà nếu mà mình đi tiểu trên 1-2 lần mỗi ngày là hơi khác thường rồi.
Dạ, như bác sĩ nói là mỗi đêm mà đi tiểu trên 1-2 lần đó là khác thường rồi. Nhưng mà những cái nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái tình trạng tiểu đêm nhiều lần như vậy thưa bác sĩ ạ? À?
Thì có rất nhiều lý do. Thì có thể tôi sơ lược sơ một số lý do mà gây đi tiểu nhiều. Thì nhiễm trùng đường tiểu cũng là một trong những lý do thường gặp làm cho mình đi tiểu nhiều lần. Đặc biệt là ban đêm nữa.
Dạ.
Thì phụ nữ nam giới cũng đều bị như nhau hết. Rồi có thể là nguyên nhân khác để làm cho nước tiểu mình sản xuất ra nhiều hơn. Thì giống như mình uống thuốc loại tiểu hoặc là mình uống nước nhiều quá cũng vậy. Chứ mình uống nước nhiều quá thì ban đêm mình cũng đi tiểu nhiều lần. Ai mà uống bia đó, nam giới mà uống bia thì mình cũng đi tiểu nhiều lần ban đêm. Thì cái đó cũng mình phải, công nhất là mình phải tránh uống bia. Yeah. Chứ đừng có nên dùng những cái thuốc khác để chữa cái bệnh đi tiểu đêm nhiều lần.
Yeah.
Thì ngoài ra, thì đi tiểu nhiều lần có thể do cái bàng quang hay bọng đái nó nôm na thì nó hơi nhạy cảm một chút thì nó làm cho mình đi tiểu nhiều lần thêm.
Yeah.
Thì ngoài ra thì có những nguyên nhân khác giống như là nếu mà mình có chữa ung thư bằng những cái thuốc chemotherapy drugs đó, thì những cái thuốc hóa trị đó nó sẽ làm cho cái bàng quang mình bị viêm thì mình cũng làm mình đi tiểu nhiều lần.
Yeah.
Rồi nếu mà mình trước đây mình có radiation therapy tức là mình có xạ trị á thì cũng làm cái bàng quang mình bị viêm nhẹ, mà một khi bàng quang bị viêm nhẹ mà viêm mãn tính như vậy thì cũng có thể làm mình cho mình đi tiểu nhiều lần. Ngoài ra những cái bệnh khác như là bệnh thận hoặc là bệnh tim mạch, đại khái như nếu mà ban đêm lúc mình nằm xuống ngủ á thì thận nó làm việc tốt hơn đối với những người bệnh tim mạch á, thành ra mình sẽ đi tiểu nhiều lần. Thì cái bài nói của mình không có nói về những cái chuyện này, mình chỉ tập trung về hai chuyện chính, tức là đi tiểu nhiều lần ở phụ nữ hoặc là ở nam giới do là cái bàng quang của mình hơi nhạy cảm. Thì mình tập trung mình nói về những cái chuyện này thôi. Còn mấy cái chuyện khác thì có thể mình để hẹn khán thính giả lần khác thì mình nói thêm những cái đề tài khác. Thì triệu chứng thì nó cũng không gì đặc biệt. Thì triệu chứng là đại khái mình cảm thấy buồn đi tiểu, phải đi tiểu nhiều lần. Có những người thì đi tiểu mỗi một lần thì khoảng 50-100 ml. Có những người đi tiểu chỉ khoảng 20-30 ml. Mà cứ đi tiểu nhiều lần trong đêm thì ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều. Tại vì mình đi tiểu nhiều vậy thì mình sẽ mất ngủ. Giống như người lớn tuổi đã khó ngủ rồi mà đi tiểu một đêm mình thức dậy 2-3 lần như vậy thì sẽ dẫn đến nhiều những cái biến chứng khác là do mất ngủ, tức là dẫn tới bị trầm cảm, bị tim mạch, tiểu đường này kia vân vân.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì khi nào mà người mắc chứng tiểu đêm nên đi khám để mà tầm soát bệnh ạ? À?
Trước khi mà mình đi chữa trị thì bà con cũng phải nên investigation, tức là mình khám nghiệm coi có bị những cái bệnh gì khác ngoài những cái mình nói đó. Tức là thì đại khái mình cũng phải thử máu nè. Thử máu coi có bị tiểu đường hoặc là bị những cái bệnh mà làm cho mình đi tiểu nhiều lần hoặc là bệnh thận hoặc là khám tim mạch này kia đại khái gì đó, rồi thử nước tiểu có bị nhiễm trùng đường tiểu hay không. Rồi ngoài ra thì mình có thể dùng siêu âm bàng quang hoặc là siêu âm cái vùng chậu á để coi có bị những cái bệnh phụ nữ, giống như phụ nữ lớn tuổi thì dễ bị prolapse, tức là người ta là xa bàng quang hoặc là xa tử cung á. thì những cái đó có thể làm cho mình đi tiểu nhiều lần. Rồi tệ hơn á, thì giống như bị ung thư cổ tử cung thì nó làm cho cái bàng quang của mình nhạy cảm thì thấy buồn đi tiểu, thì mình phải ultrasound, tức là mình làm siêu âm dùng chậu hoặc là siêu âm bàng quang nữa. Thì siêu âm bàng quang coi có những cái nguyên nhân trong cái bàng quang làm cho mình đi tiểu nhiều lần, giống như có những người có bị sỏi bàng quang thì nó cũng làm cho mình đi tiểu nhiều lần, và có thể bị những cái bú nó kêu là papilloma, tức là những cái bú nó ở trong bàng quang thì cũng làm cho mình đi tiểu. Và đặc biệt là thường mấy này đi tiểu nhiều lần và đi tiểu ra máu. Ở đàn ông á, thì ultrasound thì coi có bị tuyến tiền liệt có bị phì đại hay không. Thì nếu mà tuyến tiền liệt mà bị phì đại thì mình có dùng những cái thuốc khác để có thể làm teo lại cái tuyến tiền liệt, hoặc là có thể mổ để nạo những cái tuyến tiền liệt cho nó nhỏ lại, thì để nó không có cản lại cái đường nước tiểu khi mà mình đi tiểu ra ngoài. Thì mình phải nội soi nữa, tức là mình phải làm cystoscopy á. Nội soi tức là mình để cái camera qua đường niệu đạo để mình khám nghiệm cái thành trong của bàng quang, coi có những cái bú hoặc là những sỏi hoặc có những cái khác thường khác. Thì ở phụ nữ cũng cần, mà ở nam giới thì cũng cần, để coi cái tuyến tiền liệt nó có bị phì đại hay nó chèn ép cái đường tiểu hay không. Rồi cái test cuối cùng thì nó cũng hơi không có thoải mái lắm, đặc biệt là phụ nữ á, thì nó kêu là urodynamic study, tức là cái test này á, thì người phụ nữ nằm trên giường rồi người ta để cái ống thông tiểu vô, rồi sau đó người ta bơm nước vô, rồi sau đó người ta kêu bệnh nhân giống như đứng lên hoặc là ho để coi nước tiểu có đi ra không, để phân biệt cái bàng quang có là dạng là overactive bladder, tức là cái dạng nhạy cảm, hay là do cái những cái cơ kiểm soát cái cửa bàng quang nó bị yếu đi đại khái, để chẩn đoán phân biệt cho rõ ràng cái nguyên nhân chính xác của đi tiểu nhiều lần, đặc biệt là tiểu đêm.
Dạ, và nhân đây cũng xin bác sĩ nói thêm về cái việc chữa trị tiểu đêm trong cái trường hợp mà không mắc các bệnh mãn tính ?
Thì về chữa trị á, nếu mà những cái khám nghiệm của mình không có thấy gì đặc biệt á, thì mình có thể có nhiều cách chữa trị. Cái chữa trị quan trọng đầu tiên nhất là diet, diet với cách ăn uống của mình. Thì hồi nãy mình nói là nếu mà những người mà do uống nước nhiều á, mình uống nước nhiều trong ban ngày, tức là từ sáng, nhưng mà tới sau 6 giờ chiều thì mình nên hạn chế uống nước, thì mình chỉ uống nước tráng miệng thôi, chứ đừng có uống quá nhiều, đặc biệt là trước khi ngủ. Nếu mình uống nhiều nước trước khi ngủ thì có thể mình sẽ đi tiểu nhiều lần ban đêm đó. Cái chuyện thứ hai á, là nên tránh những cái chất đồ ăn nó gây nhạy cảm đối với bàng quang, thì giống như là hút thuốc hoặc là cà phê. Cái đó thì nó làm cho mình đi tiểu nhiều lần. Thì cà phê á, bản thân nó là cái chất diuretic, tức là cái chất lợi tiểu, và đồng thời cà phê á, giống như nó làm cho cái thành bàng quang nó co thắt nhiều lần, thì nó làm cho mình đi tiểu nhiều lần.
Ồ, em cứ tưởng là rượu bia nó mới có cái chất gây cho mình bị tiểu nhiều, vậy là cà phê cũng có nữa hả bác sĩ?
Cà phê cũng có nữa, rồi đồng thời rượu nữa. Thì rượu bia nó sẽ làm cho mình đi tiểu nhiều lần. Bản thân rượu bia nó cũng là cái chất diuretic, là chất lợi tiểu. Chocolate nữa thì nó làm cho cái bàng quang nó nhạy cảm, thì nó làm đi tiểu nhiều hơn. Rồi cái chuyện thứ hai là bladder training, tức là mình huấn luyện cái bàng quang của mình, tức là giống như mình tập giống như nếu mình cần phải đi tiểu á, thì thay vì mình đi tiểu liền ngay lúc đó thì mình gán, mình ngồi, mình giữ, mình đợi cỡ chừng vài ba phút 5 phút. Nếu lần này được 5 phút thì lần sau mình tăng lên 10 phút, lần sau từ từ mình tăng, mình giống như mình train cái bàng quang của mình, thì mình huấn luyện cái bàng quang của mình thì từ từ thì hy vọng là mình không có phải đi tiểu nhiều lần, và đặc biệt là tiểu đêm. Cái kế nữa là nó kêu là Kegel exercise, cái dạng mà muscle training, tức là nói chung là phụ nữ, nhất là đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi á, thì những cái cơ nếu mà đã sanh con nhiều lần á, thì những cái cơ vòng ở phía dưới cái tầng sinh môn á, thì nó rất là yếu, sẽ không có co thắt được. Thành ra đôi lúc nó dễ bị prolapse, tức là xa tử cung hoặc là xa bàng quang ấy. Nó không có giữ được, thành ra làm cho cái cảm giác phải đi tiểu, buồn đi tiểu hoặc đi tiểu nhiều lần. Thì nếu mình tập cái exercise này, tức là bằng cách là giống như mình tưởng tượng giống như mình đang đi tiểu, rồi mình ngưng lại, mình co thắt lại, mình ngưng lại, rồi sau đó mình thả lỏng ra để mình đi tiểu tiếp. Mình cứ tưởng tượng mình lặp, mình co thắt như vậy. Thì cái này có những cái người dịch vị trị liệu chuyên về cái thể dục này, thì người ta sẽ huấn luyện thì người bệnh là co thắt làm sao mà đúng cách để mình có thể kiểm soát được cái muscle ở vùng hạ vị. Ngoài ra đó thì mình dùng thuốc. Thì thực sự điều thuốc đó là the last option, tại vì bản thân cái thuốc này có nhiều phản ứng phụ, đặc biệt là những phụ nữ lớn tuổi mà uống những cái thuốc này thì có những cái phản ứng phụ thì cái dễ dẫn đến té nè, dễ cho mình bị bón nè, rồi chóng mặt, thì những cái phản ứng phụ đó thì cũng không có lợi, nhưng mà nếu mà cần thiết thì mình cũng phải uống, tại vì cái giấc ngủ mình quan trọng lắm. Nếu mình thức 4-5 lần trong đêm thì mình sẽ không ngủ đủ thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của mình.
Yeah.
Thì những cái thuốc giống như là propranil, ditropan, rồi oxytron, rồi vesicare là những cái thuốc này là thuốc thường dùng. Nhưng mà bản thân những cái thuốc này nó kêu là anticholinergic drugs. Thì những cái thuốc này nó làm cho mình khô miệng nè, dễ bị bón, dễ bị chóng mặt. Đôi lúc ban đêm thì confused hay lảo đảo, dễ bị té. Thì nó có những cái phản ứng phụ đó, thành ra uống thì cũng phải cẩn thận. Nếu mình dùng thuốc này đó thì sau khi mình thức dậy đó, thường bao giờ tôi cũng phải dặn bệnh nhân của mình phải ngồi. Nếu mình thức trước khi mình đi tiểu đó, mình gắng mình ngồi trên thành giường để mình thật tỉnh rồi mới bắt đầu đi. Mà một khi đứng lên đi đó, thì cũng nhớ dịnh vô cái thành giường trước, và thấy mình không có lảo đảo, mình thấy vững vàng thì mình mới đi. Và make sure mình phải turn the light on, tức là mình bật đèn lên, phải sáng, phải thấy đường rõ ràng đi. Chứ để mà ban đêm mình nửa tỉnh nửa ngủ rồi đi rồi uống thuốc này, nó làm cho mình loạn trọn, mình sẽ dễ té, thì dẫn đến gãy xương đùi, gãy khớp đùi rồi này kia, thì dẫn đến nhiều nguy hiểm hơn cho sức khỏe của mình.
Yeah.
Còn cái last resort đó, thì cái này á, tôi gặp nhiều những cái bệnh mà giống như bị spinal cord, cái xương sống nó bị tổn thương á, thì mình mới dùng tới, tức là cái bọng đáy không có kiểm soát được, thành ra nó co lại, nó rất là nhạy cảm. Người ta phải chích, người ta chích cái Botox để cho những cái cơ vòng nó không có co bóp được. Thường cái này mình chỉ dùng đại khái cho những cái trường hợp rất là nặng, mà đặc biệt là ở những người bị tổn thương về tủy sống thôi. Nếu mà không có bị nặng lắm thì cái này mình không có dùng cái liệu pháp gì đâu. Cái này giống như cái giải pháp cuối cùng.
Yeah.
Ngoài cái này ra thì người ta cũng đang nghiên cứu những cái máy mới hơn. Tức là nó kêu là cái stimulator implant, tức là người ta đặt một cái máy tựa như là một cái bộ phận phát điện gì đó.
Yeah.
Lúc mình cần đi tiểu á, tức là cái máy này nó sẽ làm cho những cái muscle, những cái cơ ở vùng bàng quang nó mở ra để mình đi tiểu bình thường. Cái bình thường thì nó sẽ làm cho mình relax, không có buồn đi tiểu. Nhưng mà thường cái này cũng đang giai đoạn nghiên cứu thôi. Ở Úc thì chưa thấy xài.
Dạ thưa bác sĩ Thanh Ngôn, xin phép hỏi thêm một câu nữa là có một số cô bác lớn tuổi nghĩ rằng khi lớn tuổi thì thận yếu cho nên dễ bị tiểu đêm nhiều, và các bác muốn thử dùng cái thuốc đông y bổ thận để mà bớt cái tình trạng tiểu đêm. Liệu cái điều đó có nên hay không thưa bác sĩ ạ?
Thuốc đông y nói chung là về bổ thận thì nó không có hại.
Yeah.
Nhưng mà uống mà để làm giảm nước tiểu á, thì tôi nghĩ nó không có giúp ích được đâu. Nó chỉ giúp ích được nếu mà cái thận của người bệnh có cái vấn đề, tức là cái thận bị yếu, bị suy đại khái, thì uống những cái thuốc bổ thận thì có thể nó giúp cho thận làm việc tốt hơn đại khái. Nhưng mà mình phải hiểu rõ thận, cái thận của đông y, cái thận của tây y nó hơi khác nhau một chút. Tại vì mỗi lần mà mình đau lưng á, đông y lúc nào cũng nói là bị yếu thận, bị này kia nọ đại khái. Nhưng mà thường á, thì lúc mà thử máu thì cái tây y thì cái thận nó vẫn làm việc bình thường, không có gì hết. Thành ra những cái thuốc bổ thận của đông y thì không biết thật sự nó là cái gì, nhưng mà tùy thành phần. Nhưng mà đại đa số những cái thuốc bổ thận là cũng không có hại gì cho sức khỏe, tại cái cũng chỉ là thuốc bổ thôi. Mà nếu mà thật sự á, là những người bệnh mà do cái bàng quang nó nhạy cảm á, thì uống những cái thuốc bổ thận nó không ghép phê.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao đã nêu rất là chi tiết về những cái nguyên nhân của chứng tiểu đêm, cũng như là cách xác định và điều trị bệnh. Và đến đây thì chương trình Sức Khỏe Là Vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian quý giá để mà mang đến những thông tin hữu ích cho chương trình ạ.
Vậy thì chào Thanh Ngôn, cũng chính chào quý khán giả của đài SBS.
Powerol dầu đa đểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.